This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị đang lắng sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng với bác sĩ Nguyễn Hữu Đức. Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Y Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963, hành nghề về y khoa gia đình lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm, chuyên về biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của nhiều sách và bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế xã hội đã được in, phát hành ở Việt Nam và nước ngoài, hợp tác với các chương trình phát thanh của Đài VOA, RFE, RFA, truyền hình trong nước, ngoài nước và Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM mà quý vị đang nghe, cũng như các báo đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Và hiện tại trên đường live của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Đức Hòa Tính. Xin được thân ái chào bác sĩ Nguyễn Đức trở lại trong chương trình.
Vâng, chúng tôi xin chào quý vị thính giả của Đài 1600 AM. Xin chào bà Hoàng Tín, và cũng chúng tôi cũng xin lời chào ban giám đốc của đài là cô Thu Nga và ông Hạnh.
Dạ vâng, xin được chào bác sĩ Nguyễn Đức. Thế là chúng ta thấy là bầu trời bắt đầu từ từ chuyển mùa rồi. Mặc dù cái cây lá thì chưa chuyển mùa, nhưng mà cái thời tiết thì chúng ta thấy được cái không khí nó hơi se lạnh của cái mùa thu đang chuyển qua, chuẩn bị cho cái mùa đông, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, thì thực tình ra cái thời tiết này nó cũng tốt lắm. Nghĩa là thực tình ra đối với người Việt Nam thì có lẽ hơi lạnh, nhưng mà người Mỹ thì họ chịu đựng cái lạnh hơn một chút xíu. Nhà mình thì có vẻ như là sợ lạnh, cũng giống như ở miền Bắc bây giờ đó, là ở chỗ đó là chắc là lạnh lắm, mà trong khi đó thì nó thay đổi theo cái địa phương. Ví dụ như miền Bắc thì bây giờ đang lạnh rét lên, trong khi đó ở miền Sài Gòn thì người ta vẫn nghĩa là phổn phơ, mặc quần áo là nghĩa là mỏng mà đi chơi như thường, thành như không có sao cả. Thành như khí hậu nó cũng thay đổi, nó được diễn giả và thư bạn Hoàng Tín.
Dạ vâng, thời tiết thay đổi, nhưng mà chắc chắn là con người cũng sẽ thay đổi theo cái mùa, theo cái thời tiết. Nếu mà quý vị sống ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là sống ở miền Nam Việt Nam ngày xa xưa thì chúng ta cũng không quan tâm đến về cái vấn đề thời tiết, chỉ có hai mùa nắng mưa thôi. Nhưng mà qua đây chúng ta thấy bốn mùa rõ rệt, nhất là hiện tại bây giờ đang chuẩn bị bước vào đông. Những cái lời khuyên đầu tiên của bác sĩ gửi đến cho quý vị đồng hương trong chương trình này là gì?
Vâng, thành ra thưa quý vị, bây giờ cái thời tiết của ta giống cái mùa thu, có phải không ạ? Thế mà khi mùa thu thì chúng tôi nhớ rằng là có một câu thơ của một ông Nguyễn Khuyến ra ngày xưa đó, không biết là Hoàng Tín rồi các bạn cái nghe rõ, là ông có viết một câu là bài thơ, ông nói là ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền con ve tèo teo, sóng biếc đưa làn hơi gần tí, mà nghĩa là ô tả cảnh mùa thu nó thoải mái, nó dễ chịu lắm. Thành ra bên đây của chúng ta thì đi vào mùa đông, thế nhưng nó cũng, tôi thấy khí hậu nó cũng mát mẻ như vậy đó thưa quý vị. Thế thì ngày hôm nay thì chúng tôi nói một bài đến cái vấn đề ưu tiên cho sức khỏe của tuổi vàng. Tuổi vàng tức là cái danh từ mà chúng tôi dùng tới để những người cao tuổi đó thưa quý vị cả. Chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là trong khi mà chúng tôi trình bày như vậy đó, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì thì quý vị có thể ngưng chúng tôi bất cứ một lúc nào. Bà Tín sẽ chuyển cho tôi và chúng tôi sẽ giải đáp quý vị, trả lời cho quý vị đó thưa quý vị. Và chúng tôi cũng thưa rằng tuy rằng đây là cái chương trình tuổi vàng, tức là người lớn tuổi, nghĩa là 70, 80 tuổi trở ra, nhưng mà các bạn trẻ cũng có thể đặt những câu hỏi với chúng tôi chứ không phải là không. Thì thưa quý vị, đây tuổi vàng thì chúng tôi xin định nghĩa lại là một cái giai đoạn tuổi mà ta sẽ trải qua sau khi đã đóng góp nhiều công sức và tâm não cho nhân quần xã hội cũng như cho gia đình, con cháu. Đấy là tuổi từ 65 tuổi mà xã hội đã cho mình cái quyền vui điển viên với khoản trợ cấp theo luật định. Vào tuổi này, sức khỏe người nói chung thì đều phụ thuộc vào có một số những yếu tố. Những yếu tố đó là ở ngoài tầm kiểm soát của mỗi cá nhân, như cũng như là chủng tộc, đặc tính và di truyền và phát tính, tức là nam nữ. Và ngược lại thì thưa quý vị, cũng có một số yếu tố mà khi muốn duy trì một sức khỏe tốt thì ta có thể thay đổi, như những thói quen tốt xấu trong nếp sống hàng ngày, mức độ quan tâm tới việc chăm lo sức khỏe, sự lượng định chính xác các điều kiện y tế trong môi trường sinh sống, thái độ thích ứng của mỗi người trước một sự lão hóa, và hệ nghệ thuật ẩm thực, dưỡng sinh, phương pháp vận động và tập luyện cơ thể. Vậy thì chúng ta sẽ phân tích những yếu tố vừa rồi để rút tỉa ra những cái đường đúng mà hay là những quy luật mà cần theo để có một tuổi vàng mà gọi là an lạc một chút xíu. Thì trước hết ta phải lo về vấn đề sức khỏe, tức là cái mối về quan tâm y tế của chúng ta. Sự quan tâm chăm sóc này là điều thực hiện liên tục trong suốt cuộc đời, và với tuổi vàng nó trở thành ưu tiên số một. Ở cái tuổi này thì cơ thể của con người đã trải qua biết bao nhiêu đổi thể lẫn tâm hồn. Những đổi thay đã làm suy yếu hệ thống phòng chống bệnh tật, trong khi đáp ứng lại những điều kiện khác biệt của thiên nhiên để mà sống. Người ở tuổi này cần chủ động tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe của mình, nên hiểu rõ những vấn đề mà mình đang và sẽ phải đối phó vì những nhu cầu về y tế khác hẳn với nhu cầu của lứa tuổi 30 và 40. Trong những thay đổi này thì thứ gì có rất nhiều những cái thay đổi trong toàn diện cơ thể của con người. Và theo thời gian, tuổi tác, tế bào thần kinh bị hủy diệt dần dần, cái lượng máu để nuôi dưỡng óc cũng giảm đi, và sự suy nghĩ bắt đầu chậm chạp, rối loạn và nhầm lẫn. Thưa quý vị, ở tuổi này thì thường thường ta thấy rằng thì là các cụ than rằng thì là mắt cũng nhìn không rõ, tức là mờ đi, rồi cái thủy tinh thể trở nên cứng đục và võng mạc kém cả ánh sáng, cũng như là với thị giác khi nhìn sự vật ở gần hay là trong bóng tối. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái tai bắt đầu nghĩ ngãng và khó bắt được các âm thanh có tần số cao và tiếng nói thường. Về dinh dưỡng thì thưa quý vị thấy rằng thì là ăn uống cũng mất ngon, thức ăn cảm thấy như là nó đắng chát, vì tế bào vị giác trên lưỡi ngày một mất đi, và cái miệng của mình cũng khô là vì hiệu năng bài tiết của nước giảm tới mức đáng ngại, nên cái hạch nước miếng nó cũng bớt đi. Cái khứu giác, tức là cái mũi của chúng ta không phân biệt được, nhận được mùi của hóa chất và thực phẩm. Nhịp tim thưa quý vị, cái lượng máu xuất tim giảm và cơ tim sơ cứng, tức là cứng lại, dễ bị suy tim và ngất xỉu, và khiến ta không cáng đáng được những công việc nặng nhọc. Hơi thở cũng ngắn và thoảng nhẹ, và lượng dưỡng khí trong máu giảm bớt đi, ta bị khó thở khi lên cao độ và dễ thấm mệt khi làm việc chân. Gan teo, lượng máu lưu thông qua gan giảm về chức năng thanh lọc được chất độc kém hữu hiệu, thuốc vào được giữ trong cơ thể lâu hơn và ở một cái mức độ cao hơn. Ngoài ra thì thưa quý vị cũng thấy rằng là cái thận của mình đó, tức là để đi tiểu đó, thì trong thận nó cũng bắt đầu nhỏ đi và máu lưu thông qua thận giảm, nước tiểu loãng, khả năng tổng suất chất muối kém và dễ gây khô nước ở trong người và kéo dài tác dụng của nhiều loại thực phẩm. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái bàng quang của chúng ta yếu và nó sẽ gây ra chứng khó tiểu và chứng không nín đái được. Và nhiễm hậu tuyến nó sưng to, gây bí tiểu, đôi khi phải thông tiểu cho dễ chịu. Lớp mỡ ở dưới da teo đi. Thưa quý vị thấy rằng thì là rõ nhất là cái lớp da của chúng ta thường thường người đó cũng nhỏ ngơi và cái da của nó cũng nó teo bớt đi. Trong khi đó thì ở cái lớp da nó có nhiều tuyến mồ hôi và tuyến nhờn, nó sẽ kém hoạt động và làm cho da khô, nhăn nheo, dễ bị tổn thương và ít chịu đựng được nhiệt độ, giá lạnh. Nếu miễn dịch yếu, sự sản xuất không thể bị trì trệ, tức là các cái kháng thể nó bị trì trệ đi, cơ thể sẽ nhiễm với tốc độ lan tràn nhanh chóng. Ngoài ra thì quý vị cũng thấy rằng đời sống tình dục cũng có nhiều thay đổi, nhưng thưa quý vị, nói chung thì khả năng về tình ái nam nữ vẫn tồn tại cho tới tuổi 80-90. Bây giờ thì chúng tôi xin trình bày với quý vị về cái tinh thần của chúng ta. Thì về tâm trí, về tinh thần thì cái khả năng thâu nhận kiến thức bằng suy luận, bằng trực giác hay là giác quan, nó cũng có rất là nhiều thay đổi ở trong đó. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là trí nhớ ngắn hạn kém dần và cả khả năng nhận thức, đánh giá, lời nói, thị giác về liên hệ không gian đều giảm. Trí thức lỏng gồm có những khả năng thích nghi với hoàn cảnh mới và giải quyết cấp bách các vấn đề đều bị giảm đi với tuổi già. Trí kết tinh tăng lên và trí thức này bao gồm có khả năng thu nhập, tích lũy những hiểu biết về vũ trụ, ngôn ngữ, sự việc, ngày tháng và tên tuổi cũng như là nghề nghiệp của một người. Thành ra, khi ngồi hầu chuyện với một vị trưởng lão, ta cứ được nghe các vị kể vanh vách những chuyện xảy ra xưa, rất xưa lắm. Và thưa quý vị nói cho rằng trong những cái phạm vi tâm thần thì người già có những phẩm tâm lý như là phiền não, trầm mặc bi quan hoặc là hạ giá khả năng bản thân, thích cô đơn, giảm quan hệ qua lại. Đây là cái điểm mà chúng ta nên nhớ là giảm quan hệ qua lại, hay than phân trách phận hoặc trách người khác. Có người năng động, đột nhiên thu mình, bạn bè bỏ sinh hoạt ăn uống đều từ chối, lại bỏ những hoạt động mà trước đây họ vẫn say mê. Lý do chính được cụ nêu ra là tôi già rồi. Cho nên các con cái nhiều khi nó thắc mắc là ông bố hay là bà mẹ không còn là bố hoặc là mẹ của mấy năm về trước. Tôi không thể hiểu được người lớn ở trong gia đình. Khi chúng ta biết được những thay đổi trong cơ thể, những bệnh của mình cũng chưa đủ, ta còn cần hợp tác chân thành với người thầy thuốc gia đình. Vâng, cần chật hợp với người thầy thuốc gia đình. Cũng phải lựa chọn một thầy thuốc có lương tâm chức nghiệp, sẵn sàng dành thời giờ cho bệnh nhân, chăm sóc, giải thích về bệnh tật, cũng như về nhu cầu liệu với tinh thần. Một ông thầy thuốc mà ngày xưa các cụ ta vẫn gọi là lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu, mà ông thầy tốt cũng giống như là một bà mẹ hiền nuôi con vậy. Ngoài ra, cũng nên gây mối giao hảo với cô y tá của ông bác sĩ, vì quan xa nhà gần, cô ta sẽ là người mà ta tiếp xúc nhiều hơn, như lấy hẹn, hỏi kết quả thử nghiệm hoặc xin mua thêm thuốc. Và điểm này thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin lưu ý là thường thường ngay cả bên Tây Mỹ cũng vậy, thì cũng ít khi mà chúng ta, chỉ khi nào mà bác sĩ người ta khám bệnh cho mình, người ta coi xem mình bị bệnh như làm sao. Còn ngoài ra thì thưa quý vị cũng phải qua tiếp xúc của nhiều mà tầng lớp khác nhau. Ví dụ mới đầu thì có cô thư ký, rồi đến cô y tá, rồi sau cùng thì mới tới bác sĩ. Thành ra thưa quý vị, bác sĩ bên đây nó có giá lắm. Và y tá thì họ làm việc nhiều cũng khá nhiều, chứ không phải là không. Thành ra có những cái trường hợp mà chúng ta phải hỏi các kết quả nghiệm thuốc hay là gì gì này khác đó, thì là cô y tá này, cô ấy lo hết cho mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin đề nghị với quý vị là chúng ta hãy tích cực trong việc tự săn sóc sức khỏe. Vâng, mình phải tự săn sóc sức khỏe của mình, là tại vì đó sức khỏe là sức khỏe của mình, vì thành ra mình phải tự săn sóc. Thành ra trong cái việc này nó có nhiều công việc phải làm. Thí dụ như ngăn ngừa bệnh bằng sự tích ngừa như bệnh cúm, bệnh viêm phổi, bệnh yết hầu, vân vân. Ngoài ra thì thưa quý vị, chúng ta cũng phải tham dự các chương trình sớm khám phá ra bệnh như là chụp hình nhũ hoa, tìm ung thư vú và khám nhiếp hộ tuyến. Khám sức khỏe hàng năm dù không có bệnh. Vâng, thưa quý vị, nên khám sức khỏe tổng quát hàng năm dù không có bệnh. Ở điểm này thì thưa quý vị, có nhiều vị cho rằng mình khỏe rồi thì lại không đi khám sức khỏe nữa. Nhưng mà đó là một cái điểm mà có lẽ theo chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng cần phải bác sĩ, dù rằng thì là mình không có bệnh đó thưa quý vị. Và cái khám tổng quát này đó thì nó có nhiều cái ích lợi lắm. Và thực ra đó thì nó là cái mục đích chính của nó, là tìm ra những cái dấu hiệu của bệnh trước khi mà nó lan rộng ra. Và cũng trong cái dịp này thì thầy thuốc sẽ có cơ hội giải đáp những thắc mắc của ta và kiểm soát sức khỏe của chúng ta toàn bộ. Và đây cũng là dịp để thầy thuốc làm một số thử về máu để coi mức độ đường cholesterol có cao hay là không, hồng cầu bạch hầu, rồi thử nước tiểu để coi xem là tình trạng chức năng của thận ra làm sao, rồi của bàng quang ra làm sao.
Dạ thưa bác sĩ, chúng ta có vị thính giả trên đường line ạ. Dạ bác, xin phép ngắt lời bác sĩ để mời vị thính giả này nhé. Hello, xin chào ạ.
Xin sẵn sàng.
Hello.
Dạ, xin chào bác sĩ, dạ, chào Hoàng Tính.
Dạ, vâng, xin mời.
Cháu có một câu hỏi, nhờ bác sĩ cho một cái lời khuyên. Hiện tại thì cháu cũng là cái tuổi chớm già rồi. Có cái...
Nói bác sĩ... tuổi, bác biết quý vị được không?
Dạ, cháu là Thu Nguyễn ạ.
Bị?
Dạ, Thu Nguyễn ạ.
Thu và ông ba.
Dạ, cháu có cườm trong mắt. Thì bác sĩ mắt thì khuyên là bây giờ có thể mổ được rồi, nhưng mà cái đặc trưng nghề nghiệp
mắt bị làm sao rồi bà Nguyễn?
Dạ cườm ạ.
Bị cườm mắt ạ.
Cườm à? Cườm nước cô cục ba.
Hello.
Vâng.
Dạ vâng, mời chị.
Dạ thì cái đặc trưng nghề nghiệp của cháu á, thì vừa phải ngó gần và vừa phải ngó xa, thành ra là cháu chỉ có một cái vấn đề là khi mà ra nắng thì nó phải nheo con mắt thôi, nó khó chịu với cái ánh sáng, thì cháu đeo kính mát. Còn trong cái ngày này thì cháu vẫn làm việc bình thường như vậy, mặc dù là nó không có được rõ 100% nhưng mà nó cũng 70-80% đó bác sĩ. Thì bây giờ khi mà bác sĩ mắt ra muốn là cháu mổ mắt, nhưng mà người ta nói là hạn chế, một là sẽ tốt về cái ngó gần, hai là tốt cái ngó xa. Thì bây giờ nếu như hiện tại cháu đang làm việc cũng được, thì cháu có thể để lại một thời gian nữa mổ có được không ạ?
Theo chúng tôi nghĩ thì mình cứ hoãn lại một thời gian cũng không sao đâu. Là tại vì rằng thì là hiện thời bây giờ bà vẫn làm việc như thường, có phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng. Thì theo nghĩ có lẽ rằng bà cũng không cần phải mổ ngay từ bây giờ, mà để cho khi nào mà nó, nghĩa là nó cả trễ quá thì nó một thời gian nữa để coi xem nó ra làm sao đó. Nếu mà nó có không nhìn được thì bây giờ chúng ta mới cần đến mổ mà thôi đó thưa bà. Bà Nguyễn, có phải bà Thu Nguyễn không?
Dạ vâng ạ. Tại vì cháu chỉ lo cái là nếu như mình để trễ quá thì nó có ảnh hưởng lớn hay không. Chứ hiện tại bây giờ thì chắc vẫn là việc lái xe chứ không cần đeo kính, mà đọc báo chứ cũng không cần đeo kính.
Vâng. Như vậy thì nếu mà như là trường hợp của bà đó thì tôi thấy rằng thì là không cần phải mổ bây giờ mà nhá.
Dạ. Tại bởi vậy trên cháu đang ngần ngại cái vấn đề đó nên cháu rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Vậy thì cháu cũng yên tâm ạ.
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn bác sĩ. Và chúc bác sĩ ngày làm vui vẻ.
Bạn kêu vào. Vâng, chúng tôi xin thưa với quý vị thính giả là nếu cần những cái chi tiết gì về bệnh tật đó thì xin quý vị cũng cứ kết vào già trẻ thì có hết tất cả không sao ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu nhiều nha. Chúc chị
dạ,
bình an.
Chào anh.
Dạ vâng, đừng lo lắng nhiều qua lời khuyên của bác sĩ. Trong cái cơ mắt này chúng ta cũng có hy vọng là cũng sẽ có được một dịp nào đó bác sĩ sắp xếp để chúng ta nói nhiều hơn về cái cơ mắt của người già để quý vị đồng hương lớn tuổi của chúng ta sẽ hiểu hơn về cái bệnh cơ mắt này nhé thưa bác sĩ.
Vâng.
Dạ vâng.
Thưa quý vị, chúng tôi trong tương lai đó thì chúng tôi sẽ nói về những cái bệnh về mắt. Trong đó thì các cái vấn đề về cửa mắt đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Dạ vâng. 8178994110 trong cái chương trình của An Hưởng Tuổi Già này quý vị gọi vào để cùng tham gia với bác sĩ Nguyễn Đức nhé. Hoàng Tuấn xin lặp lại An Hưởng Tuổi Vàng nghe thưa quý vị. Qua số điện thoại của đài 8178994110 quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan sức khỏe đến bản thân của mình hay hoặc là của người thân của mình. Mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin chào ạ. Hello.
Vâng.
Hello.
Dạ, hello, có phải tôi không?
Dạ vâng, xin chào cô.
Vâng.
Mời dạ. Cô lên tiếng ạ.
Dạ. Dạ chào, dạ kính chào bác sĩ, dạ chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Tôi là Nhung ở A Liên Tinh á.
Rồi dì Nhung. Dạ. Rồi mời dì Nhung ạ.
Dạ, tại vì bữa nay tôi có câu hỏi là thỉnh thoảng bên mắt bên tay trái của tôi hay bị đỏ. Ý là nó làm như nó bị sưng, không biết có phải là bị dị ứng không ạ? Dạ.
Cái thường thường cái mắt bên tay trái của cô đó, mà nó đỏ thì nó tự nhiên nó hết hay là thế nào thưa cô?
Tự nhiên nó hết, nhưng mà những ngày mà bị đỏ hình trong người nó cũng hơi muốn bệnh vậy đó. Không biết có phải
muốn
là
bệnh như thế nào đó thưa với này cô Nhung?
Dạ, tại vì tôi hay bị cái chứng bệnh về bao tử á. Dạ.
Vâng.
Nhiều khi ăn
thực
cái
ra
gì
cái
mà
mắt
không
có cái bao tử thì nó không có liên hệ gì với nhiều điều thì lại. Dạ. Tuy nhiên cũng nó không có trực tiếp thế nhưng nó mà gián tiếp là hai chúng ta nhìn thấy con mắt mà nhìn thấy thức ăn nó ngon hay không ngon đó thì nó cũng làm cho mình mà thích ăn hoặc là không ăn đó thưa. Thế bây giờ cô sẽ nói dạ. Tiếp hỏi rằng thì nào? Cái bao tử nó làm sao và cái mắt nó làm sao? Cái mắt bây giờ mình chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái mắt đỏ, thứ hai là cái bao tử. Bây giờ xin hỏi thức về cái mắt đỏ và bên tay trái nó như thế nào thưa cô Nhung?
Dạ, nó bị đỏ với lại cũng như nó muốn sưng, bị sưng lên vậy đó. Trong cái thời gian đó thì trong người cũng như muốn bệnh. Thành ra không biết là bị cái thời tiết hay là bị trong người muốn bệnh thành ra mới bị vậy. Mấy bữa đó thì trong người cũng khó chịu vậy đó. Dạ.
Vâng. Thực tình ra đó, trong người mà nói một cái thời điểm, nếu mà trong người có khó chịu mà nghĩa là mình cảm thấy rằng thì là khó chịu thường trực đó thì tất nhiên là mình phải có cái để người ta khám, người ta coi xem là tại làm sao. Ví dụ huyết áp và cao cũng có thể đưa tới như vậy, hay là bị tiểu đường, hay là một vài bệnh của cơ thể nó có đưa tới như vậy. Thế nhưng trong trường này thì nó chỉ lâu lâu nó mới bật một lần và cái mắt mà nó đỏ như vậy đó thì mà chỉ có một bên mà không có nhìn thấy mờ gì cả thì tôi biết rằng là không sao đâu cô Nhung ạ.
Dạ. Giờ cho xin hỏi thêm một câu hỏi nữa là cái bên chân tay phải á, nhiều khi nó bị đau á, không biết có phải là bị phong thấp không ạ? Dạ.
Thường thường nếu mà không hiểu cô Nhung năm nay bao nhiêu tuổi chứ cô Nhung?
Dạ, năm mai 61 tuổi dạ, dạ.
Nó bà thế này gọi là bà 61 tuổi. Chân trái nó có sưng lên hay nó có té ngã hay nó có vấp vào cái gì để mà nó sưng như vậy?
Dạ không ạ, dạ. Chỉ có bên tay chân tay phải thôi dạ. Đầu lòng nó bị sưng chỗ
bên tay phải. Tôi nghĩ là nếu mà nó chỉ một gian ngắn thì tự nhiên nó hết không sao đâu bà. Thành ra có lẽ là dạ. tôi nghĩ thì phải không cần phải đi bác sĩ đâu bà. Bà có thể thoa bóp hay là gì đó thì nó cũng bớt đi một phần, bớt đi đó thưa bà.
Dạ, Dạ, xin bác sĩ cho giải thích về cái chứng bệnh gao. Không biết có phải là mình bị cái chứng bệnh gì gao không à? Dạ.
Không, cái gao của mình, bác sĩ đó, hay là phòng thí nghiệm người ta thử máu của mình, nếu mà cái uric acid nó là một chất mà nó ở trong cơ thể, nó bình thường, nó ở cơ thể đã có rồi. Nhưng mà nếu nó cao quá đó, thì bây giờ cái uric acid nó cao, người ta phải cho thuốc để mà cho cái đi tiểu, cho nó loại cái uric acid nó ra ngoài đó, bà Nhung. Thành ra trong trường hợp đó vẫn có thể chữa được đó, thưa bạn. Ví dụ có cái là điều là chúng ta phải kiêng ăn, ví dụ như là rượu, trong đó nó cũng có chất, nó có thể đưa tới cái uric acid nó lên cao, hay là một vài cái ăn khác có thể đưa tới cái uric acid nó lên cao, thưa bạn.
Dạ, 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 cảm ơn bác sĩ rất nhiều, dạ, xin chúc sức khỏe và cảm ơn anh Hoàng Tính.
Dạ, vâng, cảm ơn dì Nhung nhé. Chúc dì Nhung
hết đau. Vâng, cảm ơn bác. Và chúng tôi cũng xin thưa cùng quý vị, là quý vị có những cái thắc mắc gì đó về sức khỏe nói chung, lớn với